say mộng giang sơn, chương 530, tiến thoái lưỡng nan, gocchuyenaudio.com. Mạnh Chiết Chốc sắc mặt nghiêm nghị nói, chúng ta phái một đội nhân mã đến trại Hà Bạch giải vây cho nàng. Chủ lực chỉ có thể đi lấy Diêu Phó, chỉ cần chúng ta chiếm được Diêu Châu, trại Hà Bạch tự nhiên sẽ không phải lo. Nếu như còn kéo dài thêm một khắc, toàn tộc của chúng ta sẽ có thể lâm vào mối nguy hiểm lớn hơn. Mạnh Chiết Chốc quay về phía Huân Kỳ thành khẩn nói. Ta rất thích Huân Nhi, vì nàng, ta có thể từ bỏ cả tính mạng bản thân. Nhưng bây giờ không phải lúc khoe võ dũng của một mình ta, ta là trưởng tộc, phải có trách nhiệm với người toàn tộc. Nếu như Huân Nhi có chuyện gì, là nam nhân của nàng, ta sẽ lấy đầu Vân Hiên và Văn Hạo để đền mạng cho nàng. Huân Kỳ cười lớn nói hay lắm, đây mới đúng là thổ ti chân chính. Huân Kỳ chậm rãi đứng lên, nghiêm nghị nhìn các thủ lĩnh, trầm giọng nói. Mưu đồ của Văn Hạo và Vân Hiên là lãnh thổ và con dân của chúng ta, tên tham quan Hoàng Cảnh Dung tham hơn cả chó sói đói này, lúc ta ở Nhẫm Thũng đã từng xin ta một bức tượng Phật vàng to bằng một người thật. Các ngươi cho rằng, nếu như bây giờ chúng ta xin hàng, sẽ được cái gì? Các ngươi cho rằng không thỏa mãn khẩu vị của bọn chúng sẽ đồng ý đàm phán hòa bình với chúng ta sao? Nhân nhượng không thể có được hòa bình, chỉ có thể khiến dã tâm và lòng tham của bọn chúng càng khó mà thỏa mãn. Tên tham quan như Hoàng Cảnh Dung, chúng ta không có gì để đàm phán cả, hạng người ngông cuồng ngạo mạn như Vân Hiên và Văn Hạo, chúng ta càng không có gì để đàm phán. Huân Kỳ, ta phải có trách nhiệm giữ gìn mảnh đất của tổ tiên và tất cả những con dân trên mảnh đất đã nuôi dưỡng ta. Huân Nhi là đứa con gái mà ta thương yêu nhất, cũng là thê tử của Mạnh Chiết Chốc, nhưng vì lãnh thổ và con dân của chúng ta, ta chỉ có thể bất chấp an nguy. Thổ ti Mạnh Chiết Chốc cũng đã đồng ý từ bỏ cơ hội này. Ta sẽ cùng với thổ ti Mạnh Chiết Chốc dẫn các ngươi đi đánh thành Diêu Châu, đánh cho bọn chúng đau, đánh cho bọn chúng sợ, làm cho bọn chúng không bao giờ dám coi chúng ta như lũ sơn dương có thể tùy ý chém giết. Trận chiến này, chúng ta phải giống như sáng tối, biết tiến biết lui, còn người nào sợ hãi lùi bước giảng hòa, sẽ có kết cục thế này. Huân Kỳ rút đao chém xuống, mấy cái bàn mặt gỗ, bịch một tiếng, bị chặt bay một góc. Mạnh Chiết Chốc cũng đột nhiên đứng dậy, thân hình y cao lớn uy mãnh. Y vừa đứng dậy, đầu gần như chạm vào đỉnh trướng. Mạnh Chiết Chốc nắm chặt chuôi đao, trầm giọng nói. Lập tức chặt gỗ làm khí giới công thành, thu thập độc dược, rèn đầu mũi tên, gọt mũi tên trúc. Trận chiến này, chỉ được phép thắng, không được phép thua. Các thủ lĩnh trong trướng lũ lượt quỳ một đầu gối về hướng bắc, lấy tay đấm nhẹ lên ngực, tất cả đồng thanh nói. Xin tuân theo mệnh lệnh của thổ ti đại nhân, có tiến không lui, có thắng không bại. Giọng nói trong trướng có khí thế ngất trời, các binh sĩ đi tuần xa xa cũng mơ hồ nghe thấy gì đó, lặng im đứng nhìn về phía lều trướng. Những con ngựa buộc ở ngoài trướng hình như cũng cảm nhận được không khí bi tráng trong giọng nói của các thủ lĩnh thổ ti, nhao nhao ngẩng đầu hí vang. Các thủ lĩnh lần lượt chui ra khỏi trướng, nhiệt huyết sôi sục quay về doanh địa của mình, chuẩn bị phát động phản kích bất ngờ thành Diêu Châu. Trong trướng chỉ còn lại hai người Huân Kỳ và Mạnh Chiết Chốc. Bộ dạng tức giận của Huân Kỳ đã biến mất, trở nên trầm lặng. Một lát sau, lão mới khẽ, gocchuyenaudio.com, nói, nếu như trận này thất bại, tiền vốn mà chúng ta đàm phán với triều đình đều sẽ không còn tồn tại. Tính mạng của chúng ta có thể đem ra đánh cược, nhưng sự tồn vong của toàn tộc không thể đem ra đánh cược. Ta hiểu, Mạnh Chiết Chốc đến bên cạnh lão, sóng vai nhìn ra ngoài, trên mặt có sự bình tĩnh không giống với vẻ thô kệch của y. Từ ngày chúng ta trở thành thủ lĩnh trở đi, chúng ta không chỉ là lo cho cuộc sống của người thân và bản thân chúng ta nữa. Nếu như trận này thất bại, chúng ta chỉ có thể cầu viện Nam Chiếu và Thổ Phiên. Huân Kỳ chau mày, ta cũng có ý định như vậy, nhưng nếu như thất bại, tốt nhất chúng ta nên cầu viện Nam Chiêu trước. Nam Chiêu Vương sẽ đòi lấy tiền của chúng ta, nhưng không có dã tâm với lãnh thổ của chúng ta. Còn Thổ Phiên thì không như vậy, một khi nương nhờ vào Thổ Phiên, y sẽ càng khó đối phó hơn Đại Đường. Mạnh Chiết Chốc gật đầu nói, xem tình hình rồi tính, đầu tiên cứ đánh xong trận này đã. Cẩn thận, Dương Phàm mạnh mẽ lao tới, một tay đè Huân Nhi ngã xuống dưới đất, một mũi tên cực lớn như một thanh trường mâu rít qua, quay sát qua người Huân Nhi, mũi tên to như trứng ngỗng đâm trúng vào một cọc gỗ, chiếc cọc gỗ to cỡ miệng bát gãy rầm một tiếng, vụn gỗ bay là tả khắp nơi. Gió mạnh thổi qua mặt cũng cảm thấy đau, nghĩ đến chỉ cần nhào xuống chậm một giây thôi mình đã bị mũi tên to kia xuyên thủng, mặt Huân Nhi sợ hãi đến trắng bệch. Hoàng Cảnh Dung tự mình đến trại Hà Bạch, không chỉ lão đến, mà ngay cả Văn Hạo và Vân Hiên cũng đến. Bọn chúng không đem theo quân viện trợ của triều đình từ Tây Châu, nhung phó đến, lại mượn nỏ sàng của bọn chúng. Công sự phòng ngự yếu ớt của trại Hà Bạch trước loại vũ khí sắc bén như thế này sao có thể chịu nổi một đòn. Cũng may vũ trang thành Diêu Châu trên thực tế là quân đội tư nhân của hai vị Thổ Ti Văn Hạo và Vân Hiên, triều đình gọi là đô đốc và thứ sử, giống với để địa phương tự trị ở trên quân sự và chính trị. Triều đình không phụ trách trang bị vũ khí cho bọn chúng, còn vũ khí hạng năng mà binh mã triều đình đường xa tới cứu viện đem theo lại có hạn, nỏ sàng tổng cộng 12 chiếc, chỉ mượn được 3 chiếc của bọn chúng, cung nỏ của bọn chúng cũng có hạn, nếu không trại Hà Bạch sớm đã bị đánh chiếm rồi. Dù là như thế, 3 cỗ sàng nỏ vẫn tạo ra mối đe dọa lớn cho trại Hà Bạch, đặc biệt là Hoàng Cảnh Dung tới, hầu như đã dẫn cả chủ lực của Văn Hạo và Vân Hiên tới. Bọn chúng tấn công sơn trại suốt ngày đêm, chỉ dựa vào binh lính tiêu hao, lực lượng phòng thủ trong trại càng ngày càng yếu kém. Một ngày trước, thủ lĩnh Huân Kỳ bỗng nhiên phái tới một đội viện quân, ước chừng có khoảng 1.500 người. Theo lý mà nói, với số lượng binh mã thế này đủ để giải vây cho bọn họ, ít nhất có thể phá vòng vây của quân đội vây núi, tăng cường lực lượng phòng thủ trong trại. Thế nhưng sau khi Hoàng Cảnh Dung gặp cản trở ở thế tiến công, vừa hay lại đón đội viện quân này, viện quân tổn thất nghiêm trọng, không thể xông vào được. Thật ra cũng may mà bọn họ không xông vào, nếu không bây giờ bên ngoài nhiều binh mã bao vây như vậy, bên trong lại xông vào hơn 1.000 người, nước uống trên núi sẽ lập tức cạn kiệt. Trên thực tế bây giờ nước uống trên núi cũng đã không đủ rồi, bây giờ đã bắt đầu giới hạn cung ứng. May mà bọn người Hoàng, gocchuyenaudio.com, Cảnh Dung và Vân Hiên không biết gì về việc thiếu nước trong trại, nếu không bọn họ cũng không cần phải công núi ác liệt hy sinh biết bao người như vậy. Chỉ cần vây thêm 2 ngày, sơn trại sẽ không chiến mà tự bại. Một trận tên mãnh liệt của sàng nỏ, khiến cho thủ quân trong trại áp chế không ngẩng đầu lên nổi, lập tức binh sĩ của Văn Hạo và Vân Hiên lại tấn công lên núi như một đàn kiến. Sau khi mũi tên, đạn đá các vũ khí tầm xa được bắn ra chính là đánh giáp lá cả. Dưới ánh đao sắc kiếm không ngừng có người ngã xuống, trên bức tường thành đã sụp lở một nửa nằm ngổn ngang bao nhiêu là thi thể, không kịp dọn dẹp. Có thi thể đã phơi ở đó 2-3 ngày rồi, bị ánh nắng mặt trời chiếu đến bốc ra từng đợt mùi hôi khiến người ta buồn nôn. Chiến tranh tàn khốc đánh trận đến bây giờ, người nào cũng đã tê liệt rồi. Bên cạnh có người mất mạng, cũng không chút động lòng. Một mũi tên lạnh lùng bay qua, đâm thủng cổ họng của một người, Dương Phàm thậm chí không thèm nhìn một cái, chỉ đẩy người vẫn còn chưa tắt thở đó ra, cầm thương xông lên liều chết lấp kín cái lỗ thủng mà y để lại. Trại Hà Bạch sắp không trụ vững rồi. Cao Thanh Sơn dùng thanh đao thép đã bị cong của mình, đập cho một tên binh sĩ đang trèo lên tường khiến gã vỡ đầu chảy máu, thở hồng hộc nói với Dương Phàm. Thổ Ti đại nhân nhất định là gặp phiền phức lớn rồi, nếu không ngài nhất định sẽ tự mình dẫn người đến giải cứu chúng ta, Huân Nhi tiểu thư ở đây, Thổ Ti đại nhân không thể không quan tâm. Dương Phàm vung thương khiến hai tên binh sĩ rơi khỏi tường trại, trầm giọng nói. Những chuyện này không cần phải quan tâm. Đám quân địch này có lẽ vẫn còn chống cự được, đến lúc bọn họ phái thêm một đám nữa, đường phòng tuyến này sợ là không giữ nổi. Đường quan ải thứ hai đã gia cố xong chưa, đánh xong trận này, chúng ta chủ động rút lui đến phòng tuyến thứ hai, tiếp tục cố thủ. Cao Thanh Sơn cắn răng nói, phụ nữ và trẻ em ở hậu phương ngày đêm gia cố cải tạo, bây giờ đã sắp hoàn thành, đánh đuổi tốt địch này, chúng ta rút lui. Trận chém giết và rằng có quyết liệt này kéo dài hơn một canh giờ, đám người Dương Phàm đang dần không chống đỡ nổi, bỗng nhiên dưới núi vang lên tiếng chuông đồng canh canh canh, Văn Hạo gõ cảnh thu binh. Tiếng chuông đồng chói tai trong tai của hai bên đang giao chiến quả thực giống âm thanh tự nhiên. Binh sĩ rút lui như nước thủy triều, người trong trại cũng lập tức buông lỏng, dùng sức một lát mới cảm thấy tia sức lực cuối cùng trên người cũng đã bị rút hết rồi. Rất nhiều người lập tức tê liệt ngã trên mặt đất, không quan tâm đến dưới người mình còn đè lên bao nhiêu thi thể của bạn bè và quân địch, không quan tâm vết thương trên người đang chảy máu, bọn họ không muốn làm cái gì hết, chỉ muốn nằm một lúc, nằm thêm một lúc thôi. Phụ nữ, người già và trẻ nhỏ vội vàng xông lên tường trại cho bọn họ uống nước, giúp bọn họ băng bó vết thương, đến đứa trẻ mấy tuổi bây giờ cũng có thể giúp người khác băng bó thành thạo. Hình tượng bây giờ của Dương Phàm cũng chẳng hơn gì bọn họ, xem ra giống một tên ăn mày đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm, bởi vì ngủ không đủ giấc, ai mắt đầy tia máu. Huân Nhi cô nương bây giờ cũng không còn chút gì xinh đẹp nữa rồi, đồ trang sức trên đầu hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp không biết đã rơi đi đâu mất, mái tóc xõa. gocchuyenaudio.com, tùng như một ổ gà dính đầy bụi đất, khuôn mặt ngày trước mềm mại trắng bóc như lòng trắng trứng đã bị khói bụi hun đen nhèm, cái áo nhăn nhúm đã không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa, bên trên còn dính rất nhiều vết máu màu đỏ thẫm. Binh sĩ tấn công trại vừa rút lui, cũng giống như những nam nhân kiên thủ trên tường trại kia, nàng ngã xuống, nằm chỏng vó, chẳng có chút thục nữ nào. Ê, tư thế của cô, không được đẹp lắm, khép chân lại đi. Dương Phàm mệt mỏi chẳng còn chút sức lực, lại còn có lòng dạ dạy Huân Nhi làm một thục nữ thế nào, người khác đại khái sẽ không để ý xem dáng vẻ của Huân Nhi bây giờ, nhưng Dương Phàm, người đến từ thế giới văn minh lại không chấp nhận được. Huân Nhi lườm hắn một cái, thở nhẹ nhẹ nói, người đúng là có thời gian dành. Mặc dù nói như vậy, nàng vẫn nghe lời khép hai chân lại. Hai chân hình như đã không còn là của nàng nữa, lúc khép lại các gân chân đều vô cùng đau buốt. Khuôn mặt Huân Nhi bị hun giống như ông táo quân, đây là khói độc hồi chiều đột nhiên chuyển hướng hun, cho nên đôi mắt nàng bây giờ đỏ như mắt thỏ. Dương Phàm trầm tư một hồi, thở dài. Người nói xem, nếu như bây giờ ta xuống núi sẽ ra sao? Bọn họ sẽ thả người của trại chứ? Huân Nhi uể oải nói. Được rồi, người đi thử lại không chán sao? Có thật giật mình, tên họ Hoàng đó sẽ không để cho bất cứ người nào trong trại sống sót làm bại lộ chuyện y giết hại Khâm Sai. Đạo lý này ngươi không rõ sao, ta sẽ không đâm dao sau lưng ngươi. Dương Phàm thở dài nói. Thế nhưng ta lo Thanh Sơn ca không nghĩ như vậy, cô xem huynh ấy thì thà thì thầm với mấy người kia có phải là có tính toán gì không? Cách chương.